Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Giữ linh hồn thương hiệu chè Tân Cương.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể hội viên. Qua phong trào thi đua xuất hiện nhiều cá nhân tập thể tiên tiến với nhiều cách làm hay. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình 3 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Căn cứ theo cơ cấu thành phần số lượng người được phân bổ và tiêu chuẩn điều kiện của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về dự kiến giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, gồm đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Dự kiến giới thiệu một người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 là đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, các cử tri đang công tác tại văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đều thống nhất đánh giá nhận xét các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp lần này đều đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn. 100% các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 8 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất cử thành phần tham gia ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 và ban bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 và công văn của Sở Nội vụ về việc cử thành phần tham gia thành viên ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ban bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã họp bàn và thống nhất thành phần, số lượng tham gia các ban bầu cử Quốc hội và ban bầu cử cấp tỉnh và thành phố. Theo đó, thành viên tham gia ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 có 4 ông bà, gồm ông Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng ban, bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, ủy viên, bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên, ông Tô Hạ Sĩ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, ủy viên. Thành viên tham gia ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại 7 đơn vị bầu cử gồm 101 ông bà, trong đó có 7 trưởng ban, 7 phó ban, 7 thư ký và 70 ủy viên. Thành viên tham gia ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại 8 đơn vị bầu cử gồm 72 ông bà, trong đó có 8 trưởng ban, 8 phó ban, 8 thư ký và 48 ủy viên. Các thành viên tham gia tại các ban bầu cử đều đảm bảo về số lượng và thành phần theo đúng quy định của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và cấp thành phố.
Chiều ngày 8 tháng 3, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, Các đại biểu thống nhất đánh giá những kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tháng 2 như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn và tham gia vào các hoạt động chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố. Trong tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2020. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo chương trình kỳ họp, dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác thi đua khen thưởng tại kỳ họp.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 3.500 con trâu bò, 16.000 con lợn, trên 400.000 con gia cầm. Nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra, thành phố Thái Nguyên đang tiến hành tiêm vaccine cho gia súc gia cầm đợt 1 năm 2021. Được biết năm nay, đối với vaccine phòng dịch, bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho đàn trâu bò, người dân không được hỗ trợ như những năm trước. Để đảm bảo tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% trở lên so với tổng đàn trong diện tiêm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đang tuyên truyền vận động để người dân nhận thức đầy đủ về việc tiêm phòng, phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Ngoài tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng chuyên môn của thành phố, các phường xã chuẩn bị mọi điều kiện để đồng khởi tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo trên địa bàn vào ngày 21 tháng 3 tới.
Sáng ngày 8 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức trao giấy khen cho em Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Như Công an thành phố đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2020, đối tượng Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tại tổ 21, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đến nhà bà Đinh Thị Lan tại tổ 12 phường Gia Sàng để xin phong bì đi đám cưới. Tin tưởng bà Lan mời đối tượng vào nhà đưa phong bì. Sau đó đối tượng đề nghị bà Lan đổi tiền chẵn và được đồng ý. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã cướp giật số tiền 2,7 triệu đồng trong ví của bà Lan rồi bỏ chạy. Bà Lan hô hoán và được em Nguyễn Ngọc Linh là cháu nội của bà Lan đang ở gần đó đuổi theo và dùng tay túm vào áo khoác bên ngoài của đối tượng Hòa thì bị đối tượng Hòa đánh vào mặt và cổ. Đúng lúc này, người dân khu vực xung quanh chạy ra và bắt được đối tượng. Để kịp thời khen thưởng, động viên em Linh, ngày 17 tháng 2 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã quyết định tặng giấy khen cho em Nguyễn Ngọc Linh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc kịp thời biểu dương khen thưởng là sự ghi nhận động viên của UBND thành phố Thái Nguyên đối với cá nhân em Nguyễn Ngọc Linh vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Sự khen thưởng kịp thời cũng nhằm khích lệ mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh.
Thực hiện công tác hội, 5 năm qua, Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng đã tổ chức 7 hội nghị học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng cho cán bộ hội viên phụ nữ với trên 840 lượt người tham gia. Hoạt động giáo dục truyền thống đạo đức, giáo dục pháp luật cho phụ nữ được quan tâm. Tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật khiếu nại, luật tố cáo với trên 2.290 lượt cán bộ hội viên tham gia. Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận và đông đảo hội viên, phụ nữ cùng người dân hưởng ứng. Như phối hợp với đoàn thanh niên phường tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thể dục liên hoàn nơi công cộng tại chi hội 25 và chi hội 26 với tổng trị giá gần 19 triệu đồng. Phối hợp với đoàn thanh niên, công an phường tổ chức 12 buổi tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 với hơn 420 lượt người tham gia. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, hội còn duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình, câu lạc bộ, 27 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 27 chi hội phụ nữ không có bạo lực gia đình, thành lập và duy trì hiệu quả 27 chi hội phụ nữ nòng cốt phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Hai mô hình đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2017-2022 và tham gia thực hiện tốt hai đề án của thành phố là xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Cùng với đó, hội còn tập trung chỉ đạo các chi hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và bồi dưỡng kiến thức toàn diện bằng nhiều hình thức, như phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng của hội, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em tuổi vị thành niên, nuôi dạy con tốt, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, chè Trung Du là giống chè bản địa, được ví như linh hồn tạo nên thương hiệu chè Tân Cương. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, diện tích chè Trung Du đang ngày càng bị thu hẹp. Nhằm giữ gìn giống chè này, dự án bảo tồn và phát triển giống chè Trung Du nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của Thái Nguyên đã được Sở Khoa học Công nghệ triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan.
Về vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, người dân vẫn truyền tay nhau câu chuyện về ông Đội Năm, ông tổ nghề chè và câu chuyện lấy giống chè về trồng trên vùng đất này từ năm 1921. Chè thời đó là giống Trung Du và bao năm qua, người dân Tân Cương tiếp tục nhân giống bằng hạt, mở rộng, tạo nên vùng chè nước tiếng. Tuy nhiên do trồng từ hạt và không được chọn lọc nên quần thể cây trồng không đồng đều. Cùng với canh tác theo phương thức cũ, chè trồng từ 40 đến 70 năm về trước nên có hiện tượng thoái hóa, năng suất thấp. Từ năm 2005 trở lại đây, người dân chuyển đổi sang trồng các giống chè lai khiến diện tích chè Trung Du ngày càng bị thu hẹp. Ông Vũ Đức Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Thái Nguyên, Sở Khoa học Công nghệ, chủ nhiệm dự án cho biết. Trong vùng chè đặc sản Tân Cương gồm 6 xã Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Hà, Phúc Triều, Thịnh Đức và Phúc Xuân của thành phố Thái Nguyên, mức độ suy giảm diện tích chè Trung Du diễn ra nhanh, hiện tỷ lệ chỉ còn khoảng 20%. Có những xã không còn hoặc còn rất ít chè Trung Du. Vì vậy, để giữ được nét đặc trưng của sản phẩm chè và giữ được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Tân Cương, dự án bảo tồn và phát triển giống chè Trung Du nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của Thái Nguyên đã được thực hiện. Dự án được triển khai từ tháng 9 năm 2017 với các mục tiêu điều tra, tuyển chọn cây chè Trung Du ưu tú, xây dựng mô hình vườn ươm từ nguồn hom cây chè Trung Du tốt, xây dựng mô hình trồng mới từ cây giống được nhân từ nguồn hom, xây dựng mô hình thâm canh cải tạo diện tích chè Trung Du hiện có năng suất thấp. Ông Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Thái Nguyên, thư ký dự án cho biết, chúng tôi đã tuyển chọn được 42 cây chè Trung Du ưu tú của 68 hộ dân ở 5 xã thuộc vùng chè Tân Cương. Trong số này có 7 cây đã được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấp giấy chứng nhận cây chè Trung Du đầu dòng. Từ đây chúng tôi lựa chọn cắt 7 vạn cành đạt tiêu chuẩn để dâm hom, thu được trên 6 vạn hom xuất vườn. Đến tháng 7 năm 2018, hơn 6 vạn hom chè Trung Du ưu tú đã được xuất vườn và trồng trên diện tích 3 hectare tại 4 xã Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Triều, Phúc Xuân. Đến nay, những diện tích chè này đã lên xanh tốt cho thu hoạch. Bà Hà Thị Vinh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương cho biết, trồng hơn 3 sào từ hom chè Trung Du được dự án cấp, tôi nhận thấy tỷ lệ cây sống đến 95%, dễ chăm sóc, chống chịu sâu bệnh tốt. Đến nay, năng suất đạt khoảng 15kg chè búp khô một sào một lứa, bán được từ 300.000 đến 500.000 đồng 1kg. Bên cạnh bảo tồn nhân giống những cây chè Trung Du ưu tú nhất, dự án đã hỗ trợ người dân xây dựng mô hình thâm canh cải tạo diện tích chè Trung Du hiện có năng suất thấp, chè già cỗi quy mô 7 hectare tại 6 xã có chỉ dẫn địa lý Tân Cương, tập huấn cho gần 170 lượt người về kỹ thuật nhân giống, trồng trọt và thâm canh giống chè Trung Du. Chị Hà Thị Mị, cán bộ khuyến nông xã Tân Cương cho biết, từ sự hỗ trợ của dự án, người dân đã nâng cao kiến thức về chăm sóc giống chè Trung Du già cỗi, từ đó năng suất tăng thêm 5kg chè búp khô một sào một lứa. Giá bán chè cũng tăng 15-20% nên bà con rất phấn khởi. Tháng 9 năm 2020, dự án kết thúc, không chỉ hoàn thành mục tiêu đề ra, dự án đã góp phần tạo động lực để người dân trong vùng tiếp tục lựa chọn, mở rộng diện tích trồng giống chè Trung Du. Ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương chia sẻ, từ thực tế trồng chè lai và chè Trung Du, tôi nhận thấy năng suất chè Trung Du mặc dù thấp hơn chè lai một chút, nhưng thời gian khai thác ổn định đến vài chục năm, cao gấp nhiều lần chè lai. Bên cạnh đó, chè Trung Du dễ chăm sóc, chống chịu sâu bệnh, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tốt hơn chè lai. Về vị ngon của trà, mỗi người có một cảm nhận nhưng rất nhiều người ưa chuộng chè Trung Du vì nước trà có vị đậm, ngọt hậu, giữ được hương vị sau nhiều lần thêm nước. Cũng vì thế mà tôi và nhiều hộ dân quyết tâm giữ, nhân rộng giống chè Trung Du. Tuy nhiên trước đây chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nguồn giống, nhân giống. Nhờ dự án của Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Thái Nguyên, chúng tôi đã chủ động được nguồn giống chất lượng, nắm sâu hơn kỹ thuật chăm sóc để sản xuất hiệu quả hơn. Có thể thấy, sự thành công của dự án đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng chè. Tuy nhiên, dự án mới chỉ đạt được kết quả trên một diện tích nhỏ. Để giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè Thái Nguyên, cũng như bảo tồn hương vị truyền thống, bà con vùng chè cần chung tay, góp sức nhân rộng diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm chè Trung Du, góp phần chắp cánh cho thương hiệu ngày càng bay xa.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể hội viên. Thông qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cá nhân tập thể tiên tiến với nhiều cách làm hay, qua đó khẳng định hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bài viết sau của tác giả Trọng Bình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Quán ăn sáng nhỏ đã gắn bó với bà Mai Thị Vân ở phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hơn 10 năm nay. Điều đặc biệt, lợi nhuận từ việc bán hàng này, bà Vân đều quyên góp để làm những việc thiện nguyện. Với tấm lòng của mình, bà Vân đã góp phần thắp lên ngọn lửa trong phong trào phụ nữ của địa phương. Bà Bùi Thị Sinh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Cô Vân thì chắc rằng nhặt nhạnh từng đồng thôi, nhưng có một cái tấm lòng tương thân tương ái, như là một cái tấm gương để mọi người đi theo.
Chăn trở với những hoàn cảnh bất hạnh, bà Vân đã dành tình cảm, trách nhiệm của mình để chia sẻ bớt gánh nặng và động viên giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống với tinh thần lá lành đùm lá rách. Bà Mai Thị Vân, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cứ nghĩ là thôi thì mình cứ một miếng khi đói bằng một gói khi no, thì mình giúp được ai cái gì thì mình giúp.
Hiện nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đang duy trì trên 260 mô hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, như mô hình nuôi lợn tiết kiệm, câu lạc bộ phụ nữ thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các mô hình gắn thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở cơ sở. Đặc biệt, thời gian vừa qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Toàn tỉnh hiện có 9 mô hình vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 503 sạch. Triển khai mô hình mẫu ngôi nhà ba sạch nông thôn mới tại 64 hộ gia đình tại hai huyện Đại Từ và Phú Bình. Để tiếp tục triển khai phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tập trung vào một số nội dung như tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ hội viên phụ nữ các nội dung học tập và làm theo Bác, trong đó thì chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là chúng tôi sẽ chú trọng đến việc nêu gương và tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong các cấp hội, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền.
Những cách làm hay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã ngày càng khẳng định vai trò của người phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Yeah. đại công ơn đã lịch sử 4.000 năm tiếp mùa thu tháng tám có văn hồ có đàn có văn hồ ta lớn vườn hôm nay chúng ta đi đàn
dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý, trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý, trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân. Với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3. Chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý, với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4. Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5. Về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờkhaiyt.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý, khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!